sầu, cầu xin ơn Chúa xót thương hồn con. Hồn con héo úa che phơi giữa dòng đời, khát mong tin về, về bên Chúa là bên bình an. Được gần bên Chúa khiến con an lòng, vì con nay biết Chúa là nguồn suối ấm áp, luôn che chứa hồng ân, giấu con muôn phần là tội nhân nhuốm bao tội nhân. Khi con trở về tìm tình thương nơi Chúa bao dung, con không còn gì ngoài tội khiến nhớ nhuốc hư không. Nhưng Chúa ân cần vực con đến yêu thương vỗ về, và ban cho con một hạnh phúc dạt dào hồng ân. Trần gian con sống với bao mơ mộng, mộng mơ phú quý với bao lợi danh, đời quên mất Chúa, quên đi Chúa là Cha. Chúa bao nhân lành, hằng yêu thương tràn chứa tình yêu. Hồn con năm tháng sống trong u hoài, đầy với nước mắt, với bao buồn đau. Vì con mất Chúa nên con mất tình yêu, mất đi hy vọng và niềm tin sáng soi cuộc đời. Khi con trở về tìm tình thương nơi Chúa bao dung, con không còn gì ngoài tội khiến nhớ nhuốc hư không. Nhưng Chúa ân cần vực con đến yêu thương vỗ về, và ban cho con nguồn hạnh phúc dạt dào hồng ân. Vẫn mãi cánh chim phiêu dạt, mộng manh yêu đuối giữa nơi trần thế, tìm nơi nắng ấm nhưng lạc lối mù khơi. Giữa bao phong trần, hồn chơi với không biết về đâu. Chợt con thấy Chúa đỡ nâng bên mình, dìu con đi tới bên bờ bình an. Tình yêu Chúa đó luôn theo dõi đời con, đỡ nâng ân cần dìu đưa qua tối tăm hiểm nguy. Khi con trở về tìm tình thương nơi Chúa, không còn gì ngoài tội khiến nhớ nhuốc hư không. Nhưng Chúa ân cần vực con đến yêu thương vỗ về, và ban cho con một hạnh phúc dạt dào hồng ân. Và ban cho con một hạnh phúc dạt dào hồng ân. Và ban cho con nguồn hạnh phúc dạt dào hồng ân.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng các anh làm bật luôn rẫy lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bây giờ làm cái gì thì người ta cũng có gọi là giao ước, hay là khế ước, hay là biên bản. Hai người ký với nhau một cái hợp đồng, rồi có khi người ta phá vỡ hợp đồng khi một trong hai bên không có theo đúng những quy định, đúng những điều đã cam kết với nhau, thì cái hợp đồng nó bị vỡ. Thường là phải hai bên đồng lòng đồng ý với nhau. Trong cuộc đời này chúng ta thấy có nhiều cái giao ước, nhiều cái khế ước, nhiều cái hợp đồng bị vỡ lắm. Ngay cả đến trước mặt Chúa đây mà thề mà hứa đấy mà cũng còn phá vỡ hợp đồng, phá vỡ giao ước. Biết ai không? Anh chứ còn ai nữa. Anh đã cầm tay vợ anh hát chiều hôm nào tiếng hát bay cao, nhớ không? Quỳ bên nhau trước đấng tôi cao, hứa yêu nhau trao câu thề vui sống trọn đời. Mới có nửa cuộc đời đã đứt gánh rồi anh ơi. Đã anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Nhiều. Rồi linh mục, tu sĩ khấn hứa, thầy hứa với Chúa. Rồi cũng có những người không giữ lời thề đó, không giữ lời cam kết đó. Có những người phá bĩnh, có những người xin ra, rút lui có trật tự và có hệ thống đoàn hoàng. Không giữ được. Hay là chúng tôi đây vẫn đang là linh mục đây, đang là tu sĩ đây, nhưng mà có chắc là lúc nào mình cũng giữ được lời thề đó hay không? Anh chị đang lập sống đời vợ chồng, có chắc là lúc nào anh cũng chung thủy với vợ không? Có khi anh có lúc nào nhìn cô hàng xóm anh có động lòng không? Có lúc nào anh không, anh chán cơm thì anh muốn đi ăn cái gì? Anh phở. Mà bây giờ thì thua rồi anh ơi. Giờ là giãn cách xã hội rồi. Ai ở nhà đó, cơm thì lo mà kiếm cơm mà ăn, chứ còn ra ngoài tiệm phở là đóng cửa hết rồi. Thì chúng ta thấy là trong đời sống gia đình hay đời sống dân hiến cũng rất nhiều lần người mà đứng ra mà phá vỡ hợp đồng là người nào? Là chúng ta. Tôi thề hứa với Chúa, anh thề hứa trước mặt Chúa rồi cũng phá hết giao ước. Và ngày hôm nay chúng ta thấy trong sách Xuất Hành, ông Môi-se thuật lại cho dân mọi lời của Đức Chúa và mọi điều luật, thì toàn dân đồng thanh đáp: Mọi lời Đức Chúa đã phán chúng tôi sẽ thi hành. Cam kết đó. 10 điều răn, Chúa phán, chúng tôi sẽ thi hành. Và ông Môi-se chép lại, sợ nó quên, sợ họ quên, chép lại mọi lời Chúa phán. Rồi hôm sau ông lập một bàn thờ, rồi dựng 12 trụ đá tượng trưng cho 12 chi tộc Israel. Rồi sai những thanh niên dâng những lễ toàn thiêu và giết bò ra làm nghi lễ để mà dâng Đức Chúa. Rồi lấy một nửa phần máu đổ vào những cái chậu, còn nửa kia thì rảy trên bàn thờ. Rồi lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe, đọc lại. Chứ ông bảo là không rõ. Có những người hợp đồng chẳng có coi kỹ, chẳng có điều tra, nghiên cứu cho kỹ, cứ nhắm mắt, nhắm mũi ký bừa vào. Có cuối cùng thì bị lừa, cuối cùng là bị đi tù vì không chịu nghiên cứu kỹ. Rồi có những người thuê, được thuê làm giám đốc, hỏi ra thì không biết chữ. Giám đốc mà không biết chữ, chỉ biết ký, không biết ký, cho nên lấy dấu thầy in vào đó. Lúc mà hỏi tại sao anh làm chuyện đó, bảo người ta thuê tôi làm giám đốc mà tôi không biết luật lệ, có đọc biết chữ gì đâu. Cứ vậy mà dấu thầy ấn vào đó, rồi mỗi tháng trở ra mấy chục triệu tôi làm thôi. Mà có những người khác thì bị mù luôn. Người thì mù chữ, còn người này mù mắt cũng thuê làm giám đốc. Cũng nhắm mắt ký bừa, ông mù thì khỏi cần nhắm mắt. Cứ vậy ông ký bừa, khỏi cần nhắm mắt ký bừa. Còn đây Môi-se đọc lại cho họ, nghe cho rõ, chứ đừng có nói là tôi không nghe hay là không hiểu. Đừng có chối, đừng có đổ thừa, đừng có chạy tội. Đọc lại cho dân, họ lại thưa tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo. Lúc đó ông mới lấy máu rảy trên dân và nói, đây là máu giao ước Đức Chúa lập với anh em dựa trên những lời này. Đó là giao ước cũ, Thiên Chúa đứng là người chủ, ký với người dân Do Thái, đại diện là ông Môi-se bằng máu của chiên bò. Giao ước cũ, Thiên Chúa ký với dân Do Thái qua ông Môi-se là đại diện, mà máu đổ ra làm giao ước là máu chiên bò rảy trên dân chúng. Còn giao ước mới, đó là cựu ước. Bây giờ giao hình ảnh của giao ước mới tức là trong tân ước, thì Thiên Chúa không phải ký với một dân tộc Israel, mà ký với tất cả nhân loại. Giao ước ký với tất cả nhân loại. Ngày xưa là Môi-se, còn bây giờ Thiên Chúa ký qua chính Đức Giê-xu. Và máu không phải là máu trên bò nữa, mà máu của chính Chúa Giê-xu đổ ra trên thập giá. Giao ước muôn đời mà chúng ta vẫn nghe khi mà những lễ linh mục đọc lời truyền phép, đây là máu giao ước mới. Giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Lúc mà đọc lời nguyện truyền phép trên bánh và rượu để trở thành thịt và máu Chúa, các con hãy lãnh nhận mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới sẽ đổ ra cho các con và mọi người, muôn người được tha tội. Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Thì giao ước cũ mà Thiên Chúa ký với dân qua Môi-se bằng máu trên bò đã bị dân làm bể hợp đồng, phá vỡ hợp đồng, không giữ giao ước mà chạy theo thờ tà thần, không thờ Thiên Chúa nữa, không kính thờ Thiên Chúa. Cụ thể là khi Đức Giê-xu đến mà Ngài nói Ngài là con Thiên Chúa đây, người ta khao khát chờ đón Chúa. Nhưng mà lúc Chúa Giê-xu đến thì người ta không đón nhận Chúa, không đón nhận Chúa, không đón nhận Chúa Giê-xu là con Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa, không nhận. Thì Chúa không ký với chỉ dân Do Thái nữa, mà với toàn dân, tất cả nhân loại này. Mà không phải bằng máu của chiên bò, mà bằng máu của chính Đức Giê-xu đổ ra. Mà Đức Giê-xu là người trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại. Và giao ước ấy thì muôn đời tồn tại. Thiên Chúa đã ký thì Ngài không bao giờ Ngài rút lại, và cũng không bao giờ Ngài phá vỡ cái giao ước, phá vỡ hợp đồng đó. Giao ước cũ cũng chính người Do Thái là người phá, và giao ước mới đây mỗi người chúng ta tự mình phá vỡ cái hợp đồng, phá vỡ cái giao ước ấy khi mình phạm tội, khi mình bỏ Chúa, khi mình không tin vào Chúa, khi mình không đón nhận quyền năng lòng thương xót của Chúa. Là mình đã phá vỡ giao ước, phá vỡ hợp đồng. Thì khi mình phá vỡ giao ước, phá hợp đồng thì mình phải lãnh nhận cái hậu quả đó. Mình có quyền lợi thì phải có trách nhiệm. Quyền lợi là được làm con Chúa, là được ơn cứu độ. Ai tin thì được cứu. Ai đón nhận Đức Giê-xu Kitô thì Ngài ban cho quyền làm con Thiên Chúa. Nhưng mà mình làm con Thiên Chúa mà mình chạy theo ma quỷ, chạy theo danh vọng tiền tài, mình bỏ Chúa thì mình mất cái quyền lợi đó. và mình cũng phải chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn đó. Cho nên mình có hư mất đời đời không phải là Chúa phá vỡ hợp đồng. Chúa là đấng cứu độ, đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Thằng con cả đó, nó chỉ cần nó quay trở về thì dù nó nói rằng con không xứng đáng làm con cha nữa thì cha vẫn bảo hãy vui mừng vì con đã chết mà đã sống lại, đã mất và nay tìm thấy, trả lại địa vị làm con, mặc áo đeo nhẫn xỏ giày vào, ăn mừng. Luôn luôn Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ, và đó là lòng thương xót, kiên nhẫn đợi chờ để con người ta quay trở về. Dù có bao nhiêu lần người ta phá vỡ hợp đồng, bao nhiêu lần người ta lỗi ước quên thề, nhưng một lần quay về là một lần Chúa thứ tha. 10 lần quay về là 10 lần Chúa thứ tha. Cho nên Chúa bảo là khi anh em xúc phạm đến con, 7 lần mà nó quay về thì con vẫn tha cho nó. Vì chính Chúa là đấng giàu lòng thương xót, mà lòng thương xót ấy cụ thể là lòng tha thứ, sự khoan dung. Vì thế mà trong bài tin mừng mình mới thấy rằng là ê trời ơi, nó cứ phá vỡ hợp đồng hoài mấy cái cỏ lùng này. Mấy thằng nào phá vỡ hợp đồng cho nó đi tù hết đi. Cho nó chừa đi ông sếp. Ông sếp bảo thôi, nó phá vỡ hợp đồng, chờ nó thử coi nó có làm ăn lại không. Chỉ cho nó làm lại coi nó có chịu khó làm ăn lại không. Chứ giờ mà diệt nó thì sợ rằng mấy công ty kia nó bị ảnh hưởng. Công ty nó làm tốt mà bỏ hết sao được. 10 thằng, có 3 thằng xấu, 7 thằng tốt mà chả nhẽ giờ bỏ hết cả 10 thằng. Thôi, vì 7 thằng tốt này cứu lấy 3 thằng xấu đi. Cho nên nhiều khi anh chị em trong thời gian giãn cách, hôm là ngày thứ 7, 24 tháng 7, vừa kết thúc 2 tuần giãn cách. Thôi, 2 tuần tĩnh tâm, tĩnh dưỡng nghỉ ngơi đi. Chúa, đứa nào mà nó đưa được cái virus corona này làm khổ cả nhân loại này, Chúa vặt cổ nó đi Chúa, Chúa diệt nó đi Chúa. Hay cái nước nào mà nó như vậy thì Chúa cho cái nước đó nó sụp đổ, cho nó chừa, nó biết thế nào là lễ độ. Nó chưa thấy quan tài, nó chưa đổ lệ, Chúa cho nó thấy quan tài đi. Rồi đôi khi anh chị em sống trong công ty cũng vậy. Mấy thằng nó cứ tham nhũng, cứ hối lộ, nó làm cho công ty bị bể, bị vỡ nợ, làm công nhân không có tiền lương. Chúa, cứ để nó làm cái gì? Cho thằng đụng xe, thằng bị sét đánh, thằng bị trời đánh đi, cho nó chừa đi. Lúc nào mình cũng đứng làm quan tả, quan gì? Quan tòa, chứ không phải quan tài. Quan tòa để mình xét xử, rồi mình ra án luôn. Chúa bảo làm gì nóng thế? Thì nó tội lỗi như vậy, phải trừ nó đi chứ. Trừ nó, con nghĩ thử coi, nếu mà trừ những người tội lỗi, còn có ai tốt trên trái đất này nữa không? Đi tìm coi còn có người tốt trên trái đất này mà không phạm tội được không? Con đi tìm chúng ta coi. Có ai? Không phải con. Có mà không phải con, vì con cũng phạm tội, vì con cũng là cỏ lùng vậy. Vậy nếu ta diệt cỏ lùng thì con còn ở đây mà để nói với ta không? Thấy không? Phải kiên nhẫn đợi chờ để có ngày cỏ lùng nó trở thành đất tốt chứ. Biết đâu đến ngày cuối cùng nó quay trở về sao? Vẫn luôn luôn chưa đợi, Chúa đợi chờ, kiên nhẫn để chỉ cần Chúa nói rằng là ai kêu cầu lòng thương xót của ta, lần chuỗi lòng thương xót, kêu cầu trước tấm ảnh lòng thương xót thì người ấy, Chúa tìm mọi cách để mà họ được ơn chết lành, được cứu. Cho dù trong giây phút cuối nhìn bên ngoài không có cái dấu chỉ gì nó quay trở về, nhưng mà từ bên trong mình không thấy được, lúc đó chỉ có Chúa với tâm hồn họ thấy thôi, Chúa cho họ được ơn quay trở về, thì dù bên ngoài họ không có dấu chỉ gì quay trở về, cũng tin rằng là lòng thương xót của Chúa đã làm cho cỏ lùng trở thành lúa tốt rồi. Đến mức độ như vậy đấy. Đến mức độ như vậy đấy. Cho nên có nhiều người bảo, cha ơi, như vậy con nó xa hỏa ngục. Sao mà kết luận sớm thế? Sao mà kết án sớm thế? Sao làm quan tòa sớm thế? Chứ giờ cha thấy nó như vậy sao? Biết đâu giờ phút cuối thì Chú cho nó được ơn trở về sao? Chú đang kiên nhẫn đợi chờ nó mà. Tại sao mình thất bại? Tại sao mình thất vọng? Chú không cho quyền, mình có quyền thất vọng về mình cũng như về người khác, về ơn cứu độ. vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn muôn vàn tội lỗi nhân loại cộng lại. Cho nên, người anh chị em có người tội lỗi, có người dính vào cờ bạc, rượu, chè, xì, ke, ma, túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, vợ nọ con kia, đừng thất vọng về họ. Kiên trì, kiên nhẫn cầu nguyện và phó thác cho lòng thương xót Chúa. Mình thương nó một thì Chúa thương nó mười. Mình muốn cứu nó một thì Chúa muốn cứu nó cả triệu, cả tỷ lần. Mình chỉ sinh ra nó chứ mình không tạo ra nó. Chúa mới là đấng dựng nên nó. Và Chúa đã phải dùng cả chính mạng sống của con một ngày là Đức Giêsu Kitô, dùng chính máu của con ngày là Đức Giêsu Kitô đổ ra để rửa sạch tụi nó, để cứu nó. Cái giá của nó đã trả bằng giá máu của Đức Giêsu con Thiên Chúa làm người. Vậy mà Chúa không tìm mọi cách để cứu chữa nó hay sao? Phải vẫn còn hy vọng chứ. Vẫn còn hy vọng chứ. Và khi mình còn hy vọng như vậy thì người ấy mới có cơ may quay trở về. Dù sao bố vẫn tin con. Bố ơi, con tội lỗi quá. Không sao đâu con, Chúa hiểu lòng thương xót. Quay về đi con. Chúa không kết án con à con? Không. Bố cũng không kết án, cả gia đình không kết án con. Quay về đi con. Thì may ra còn cái đường cho nó quay về. Còn cả gia đình mọi người xua đuổi, xua trừ nó. Hết thuốc rồi. Coi như là tay lỡ nhúng chàm rồi, không có rửa được. Được, máu Thánh Chúa rửa sạch cái chàm trên tay. Không phải chỉ chàm trên tay mà cả người, cả toàn thân. Máu Thánh Chúa rửa sạch. Cho nên, anh chị em qua thời gian giãn cách, qua thời gian tĩnh tâm, tĩnh dưỡng, 2 tuần lễ, hôm nay mình tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ. Và cảm ơn Chúa Đức Mẹ, trước tiên là con là cỏ lùng mà Chúa kiên nhẫn đợi chờ cho con được trở thành lúa tốt. Và nếu con là lúa tốt thì xin cho con đừng có kiêu ngạo, cao ngạo, cho rằng mình đạo đức thánh thiện mà biến thành cỏ lùng. Và nếu anh em con là cỏ lùng thì hãy kiên nhẫn đón nhận anh em con, phó thác anh em con cho lòng thương xót Chúa, không bao giờ thất vọng về những người ấy.